Theo một cuộc khảo sát năm 2021 diễn ra tại Mỹ, có 15% người tham gia tin vào thuyết QAnon. Đây là một thuyết âm mưu sâu rộng về thế giới tinh hoa tại Mỹ. Cụ thể, theo CBS, những người tin vào QAnon cho rằng nước Mỹ đang được điều hành bởi một nhóm những kẻ ấu dâm và tôn thờ Satan. Họ điều hành hoạt động buôn bán tình dục trẻ em trên toàn cầu, và cựu Tổng thống Donald Trump là người duy nhất có thể ngăn chặn điều này. Thông tin được cho là đến từ một quan chức chính phủ cấp cao, người thường đăng những bằng chứng khó hiểu lên Internet dưới cái tên là Q. Chưa bàn đến độ chính xác của các thông tin từ phía QAnon, chúng ta có thể thấy niềm tin của họ là thiếu căn cứ. Tuy nhiên, mức độ lan rộng và được ủng hộ của thuyết âm mưu này cực kỳ cao. Trong thời điểm đại dịch Covid lan rộng, hàng nghìn người Mỹ đã tập hợp để biểu tình phản đối QAnon. Họ thậm chí còn đập phá cửa hàng, siêu thị. Những người tin vào QAnon ngày càng nhiều hơn, thúc đẩy sự xuất hiện trở lại của một khái niệm khá cũ.
Tôi nghĩ đã đến lúc ta bắt đầu nghĩ về một vài cơ sở của việc bị tẩy não.
Từ điển Oxford định nghĩa tẩy não là hành động loại bỏ khỏi tâm trí con người những tư tưởng đã được thiết lập rõ ràng từ trước một cách có hệ thống. Tẩy não được xác định là một nỗ lực triệt để đến mức cực đoan nhằm thay đổi niềm tin và ý tưởng của một cá nhân. Sau đó, những tư tưởng cũ sẽ được thay thế bởi một loạt những niềm tin mới. Ví dụ ở Hàn Quốc, hàng nghìn người tin tưởng tuyệt đối vào người sáng lập giáo phái JMS tên là Jung Myung Suk. Họ cho rằng người này là hiện thân của Chúa Trời, dù thực chất hắn là một tên tội phạm tình dục đã xâm hại hàng trăm cô gái. Hoặc một ví dụ khác là nữ thừa kế Patty Hearst, người đã cảm thông cho chính kẻ bắt cóc mình. Đây là ví dụ điển hình cho một hội chứng có tên gọi là Stockholm, khi những nạn nhân bị bắt cóc đồng cảm với những người bắt cóc thay vì hợp tác với cảnh sát. Điểm chung của những trường hợp này là sự thay đổi. Những người bị cho là tẩy não dường như biến thành một người hoàn toàn khác, với những niềm tin khác lạ, xa rời với cộng đồng xung quanh họ. Bạn nghĩ con người của chúng ta có thể bị tẩy não hay không? Điều gì có thể khiến bạn tin vào một điều trái ngược hoàn toàn với những gì bạn từng tin? Thậm chí là biến bạn thành một người khác? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Theo National Review, những nghiên cứu về tẩy não bắt đầu khi lính Mỹ trở về sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Một số người lính đã công khai ủng hộ Triều Tiên, thậm chí từ chối trở về quê hương. Đây được xem là điều tối kỵ thời điểm bấy giờ, trong bối cảnh chính trị thế giới đang phân cực mạnh mẽ. Chính phủ Hoa Kỳ lúc này đã kêu gọi đặc vụ CIA Edward Hunter điều tra về hiện tượng này. Sau cùng, Edward cho rằng sự thay đổi bất ngờ của những người lính đến từ việc họ bị tẩy não. Đó là cách khái niệm tẩy não trở nên nổi tiếng. Lại không có bất kỳ chứng cứ khoa học nào xác nhận sự tồn tại của hiện tượng này. Theo giáo sư James Richardson, chuyên gia ngành xã hội học và nghiên cứu tư pháp tại Đại học Nevada, tẩy não không phải là một thuật ngữ khoa học. Một giáo sư khác nghiên cứu về tôn giáo là Rebecca Moore tại Đại học San Diego State cũng bác bỏ ý tưởng về tẩy não vì một số lý do sau. Thứ nhất, nó là ngụy khoa học. Thứ hai, nó bỏ qua những phân tích về tâm lý hành vi con người. Thứ ba, nó phủ nhận ý chí tự do của mỗi con người. Bà cũng cho biết thêm, dường như người ta chỉ sử dụng thuật ngữ tẩy não cho những nhóm người đang tin vào một điều gì đó trái với suy nghĩ thông thường của đám đông. Chẳng hạn như câu chuyện về phiến quân Hồi giáo Taliban. Nếu bạn tìm hiểu về tổ chức này trên Internet, bạn sẽ dễ dàng thấy những thông tin cho biết Taliban là một lực lượng cực đoan. Từ một tổ chức 50 thành viên, họ đã chiêu mộ thêm nhiều người để xây dựng lực lượng, với mục tiêu là giải quyết sự bất ổn của xã hội Afghanistan sau khi Liên Xô rút quân. Truyền thông phương Tây thường đưa tin về Taliban là một nhóm tổ chức áp đặt các luật lệ Hồi giáo nghiêm khắc, cấm các chương trình TV và âm nhạc, không cho phép phụ nữ đi học. Nhưng bằng cách nào đó, tổ chức này vẫn có thể chiêu mộ hàng nghìn người, khiến họ tin rằng tất cả những gì Taliban đang làm đều là một sứ mệnh cao cả. Một người dân thường hiền lành, nhưng khi gia nhập tổ chức Taliban, có thể cầm súng và sẵn sàng bắn chết bất kỳ ai. Vì lý do chính trị, đối với người Mỹ, Taliban là một ví dụ điển hình về tẩy não. Theo tác giả Colin Taylor trong cuốn Brainwashing: The Science of Thought Control, sự cực đoan của tẩy não có hai quá trình. Trước tiên, một người bị tẩy não chấp nhận rằng những niềm tin và ý tưởng mới có thể khác hoàn toàn so với tư tưởng sống của họ trước đây. Thứ hai, nạn nhân bị tẩy não sẽ dần chấp nhận những niềm tin và ý tưởng này trong một khoảng thời gian. Có người sẽ mất vài năm, nhưng cũng có người chỉ cần vài tháng và thậm chí vài ngày là có thể biến thành một người hoàn toàn khác. Đó là hai luồng ý kiến tiêu biểu về tính khả thi của hoạt động tẩy não. Còn giờ thì chúng ta sẽ phân tích khả năng niềm tin của một người có thể bị tác động như thế nào. Theo nhà văn và nhà khoa học Michael Shermer, tâm trí con người tìm kiếm các khuôn mẫu theo bản năng, như cách chúng ta hay hình tượng hóa về mặt người khi bắt gặp những tảng đá có đường nét nguệch ngoạc, hoặc cách chúng ta tưởng tượng ra vô số thứ khi nhìn thấy đám mây. Đám mây và tảng đá là những thứ vô tri, luôn luôn tồn tại như thế. Nhưng vấn đề chính là ở góc nhìn, suy nghĩ của chúng ta. Điều này chứng tỏ não bộ con người rất dễ tiếp cận các mô hình hay câu chuyện khác với bản chất thật sự của vấn đề. Tiếp đến là cách thức cụ thể để tư tưởng chúng ta có thể thay đổi. Khi hai neuron hoạt động cùng một lúc, chúng sẽ tạo ra kết nối hoặc ký ức giúp ta hiểu thêm về thế giới. Và chính mối liên kết này có thể bị thao túng. Nhà khoa học thần kinh Morton Kerf đã tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Ông ta cho những người hút thuốc ngủ một đêm trong phòng thí nghiệm và xịt nicotine vào mũi họ. Điều này khiến họ nhớ ngay đến việc hút thuốc. Ngay sau đó, xịt thêm mùi trứng thối vào mũi họ. Ngay lập tức, ký ức về hút thuốc trở nên tiêu cực. Một tuần sau thí nghiệm, những người tham gia thí nghiệm đều hút thuốc ít hơn. Điều này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức và tư tưởng của con người là hoàn toàn có thể diễn ra nếu chúng ta cố tình gây tác động. Với các nhà nghiên cứu, thứ mà nhiều người gọi là tẩy não chính là cơ hội để họ hiểu thêm về quá trình thay đổi niềm tin diễn ra trong não bộ. Theo nhà khoa học nhận thức Nafis Hamid, Đại học College London, có một khái niệm được gọi là giá trị thiêng liêng. Những giá trị thiêng liêng của mỗi người là nguyên tắc sâu sắc nhất bên trong họ, bao gồm tình yêu dành cho gia đình, đức tin tôn giáo hay tình yêu dành cho tổ quốc. Chúng thường gắn liền với các nhóm lớn hơn bản thân anh ta. Con người thường sẽ không thỏa hiệp các giá trị đó. Nếu thấy chúng bị đe dọa, ta có thể chiến đấu để bảo vệ đến cùng. Nếu theo dõi tin tức về các giáo phái ở Hàn Quốc, chúng ta thấy thường kẻ cầm đầu chỉ đang mượn danh thần thánh để trục lợi cho bản thân. Nhưng tại sao vẫn rất nhiều người sùng bái và tin tưởng họ? Trên thực tế, hoạt động của não bộ như đang chứng minh rằng con người thật sự không dễ dàng bị thay đổi tư tưởng và suy nghĩ của mình. Khu vực liên quan đến kiểm soát và tự chủ thường hoạt động xuyên suốt. Nhưng khi con người đưa ra quyết định, khu vực này sẽ tạm thời tắt đi. Trong khi đó, phần não chịu trách nhiệm cho kết hợp cảm xúc và phán xét xã hội vẫn được bật. Một vài nghiên cứu cho thấy một khu vực khác cũng có thể đang hoạt động liên quan đến truy xuất luật lệ. Đó chính là sự cứng đầu. Con người cũng có xu hướng không thích người khác thuyết phục mình. Nhưng nếu chúng ta bị tách khỏi nhóm của mình thì mọi chuyện sẽ khác. Chúng ta sẽ cởi mở hơn với sự thuyết phục. Câu chuyện của Shannon Foley là một ví dụ điển hình. Ở tuổi trung niên, Foley chia sẻ lại câu chuyện thời trẻ của mình. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, Foley cũng cảm thấy bản thân thật là lạc lõng. Và rồi, cô gái trẻ bị thu hút bởi phong trào phản văn hóa của thập niên 60 đến 80 diễn ra tại Mỹ.
Ở tuổi 15, tôi bị tấn công tình dục trước ngày sinh nhật. Tôi cảm thấy vô giá trị với tư cách là một con người nên đây là cách để tôi có thể nâng cao giá trị bản thân phần nào thông qua việc định danh mình như một phần của nhóm tôi tham gia.
Foley khi đó đã bắt đầu tìm hiểu về dòng nhạc punk rock. Cô mang trong mình sự giận dữ về thế giới ngoài kia. Và chỉ trong vòng 5 tháng, Foley đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô cùng những người phong trào phản văn hóa vẽ graffiti bài Do Thái ở những nơi công cộng, giải tờ rơi chống Do Thái, lăng mạ người da đen với tư cách là người da trắng thượng đẳng. Thi thoảng, Forley cùng bạn bè ném hơi cay vào hộp đêm người đồng tính và đợi họ chạy ra toán loạn để chặn đánh. Thời điểm đó, Forley còn sẵn sàng chết vì lý tưởng mà bản thân đã theo đuổi. Câu chuyện của Forley chính là minh chứng cho việc người ta sẵn sàng trở thành một phần của nhóm tiêu cực chỉ vì họ khát khao có nơi để thuộc về. Năm 2014, nhà khoa học nhận thức Nafis đã đến biên giới Syria để nói chuyện với khoảng 40.000 chiến binh nước ngoài bị cực đoan hóa bởi một tổ chức khủng bố Hồi giáo IS. Nafis đã thuyết phục họ quét não để tìm hiểu sự khác biệt. 38 người Maroc ở giai đoạn đầu của quá trình cực đoan hóa đã tham gia. Trong quá trình quét não, họ được xem một loạt giá trị Hồi giáo để tự đánh giá ý chí, liệu họ có thể chết vì những giá trị này hay không. Tiếp đến, những người này được chơi ném bóng với 3 cầu thủ ảo là người da trắng và Tây Ban Nha. Sau vài cú ném, cầu thủ da trắng và Tây Ban Nha chỉ ném qua lại cho nhau. Họ cố tình cô lập cầu thủ người Maroc. Trò chơi kết thúc, những người Maroc quay lại và đánh giá lại các giá trị. Tất cả bọn họ sau khi bị cô lập đều gia tăng ý chí chiến đấu và sẵn sàng chết vì nhiệm vụ. Não bộ của họ cũng có sự thay đổi, khu vực gắn liền với luật lệ bắt đầu được kích hoạt. Nafis cho rằng não bộ của họ đã trở nên cực đoan hơn.
Họ thấy bị xã hội cô lập, sau đó họ có thể đã tăng cường một danh tính khác. Danh tính này xác nhận rằng họ đứng đối lập với nhóm vừa cô lập mình.
Theo nhà khoa học thần kinh Morashev, tương tác xã hội hoạt động như một chất kích thích não bộ. Khi chúng ta thuộc về một nhóm hay một cộng đồng, trung tâm khoái cảm ở não sẽ sáng lên. Khi chúng ta không thuộc về cộng đồng nào, chúng ta sẽ cảm thấy não đau. Đây chính là một nỗi đau mang tính thể xác. Niềm tin của con người hoàn toàn gắn liền với cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Con người tin vào một giá trị vì chúng ta thuộc về một nhóm đó. Nghiên cứu Psychology of Terrorisms, những yếu tố khiến con người dễ cực đoan hơn, cũng đồng quan điểm với lập luận của Nafis. Theo nghiên cứu này, ba chủ đề xuất hiện và lặp đi lặp lại đầu tiên là cảm giác bất công, thứ hai là nhu cầu về danh tính, thứ ba là khao khát được thuộc về. Trước khi vụ 11 tháng 9 diễn ra, thảm kịch 900 người chết ở Johnstown chính là sự kiện gây thương vong lớn nhất của Mỹ. Nguồn cơn của mọi việc đến từ giáo phái People's Temple và hành trình tẩy não các tín đồ của những kẻ cầm đầu. You're not able to see me clearly. Things just blur to you. You have to stumble around lately through crowds and are not able to. Người sáng lập People's Temple là Jim Jones, kẻ tuyên bố mình là người ghê tởm hành vi phân biệt chủng tộc. Thập niên 60 của thế kỷ trước, người da màu tại Mỹ vẫn còn chịu sự phân biệt đầy khắc nghiệt. Họ khát khao được đối xử bình đẳng, sống một cuộc đời bình thường như người da trắng. Và Jones đã lợi dụng đặc điểm này để thành lập nên đế chế của riêng mình. Hắn tuyên truyền rằng chỉ cần đến với People's Temples, tất cả mọi người sẽ đều như nhau. Bằng cách này, John chiêu mộ hàng nghìn tín đồ. Có 75% trong số tất cả tín đồ tại đây là người Mỹ gốc Phi. Năm 1977, Jones quyết định cùng khoảng 1.000 tín đồ chuyển đến sống ở Johnstown. Cuộc sống của các tín đồ này khổ cực trăm bề. Một ngày họ phải lao động 10 tiếng, tra tấn, đánh đập dã man. Nhưng chỉ có 20 trong gần 1.000 con người tại đây muốn bỏ trốn. Những người còn lại tin răm rắp vào những lời người đứng đầu rằng nước Mỹ đang hết sức hỗn loạn và người da màu bị tàn sát khắp nơi trên đường phố. Khi sức khỏe ngày một suy yếu, Jones trở nên hoang tưởng nặng. Tên này còn vẽ ra một cuộc tự sát cách mạng. Các tín đồ bị thao túng nặng đến mức khi Jones yêu cầu tất cả cùng tự sát, họ đều đồng ý. Trước giây phút tự sát bằng cách tiêm thuốc độc, một tín đồ nữ đã nói rằng bà không sợ chết nhưng những đứa trẻ xứng đáng được sống. Đám đông lại quay sang chỉ trích bà là hèn nhát. Cuối cùng, hơn 900 tín đồ tự tử bằng cyanua pha nước trái cây, thuốc an thần và giảm đau. Bản thân tên chủ mưu khi thấy họ vật lộn trong cơn đau đớn thì đã sợ hãi nên chọn cách tự sát bằng súng. Việc là một phần của các nhóm cực đoan cho những người này một câu trả lời rõ ràng về thế giới mà họ thuộc về. Ở Hàn Quốc, trong thập niên 80, khi tình hình xã hội có nhiều bất ổn, đây cũng là thời điểm các giáo phái tà đạo ra đời. Những tín đồ được chiêu mộ trong xã hội đa phần sẽ là người nghèo. Họ cần một nơi để thuộc về, để bản thân cảm thấy mình vẫn còn có vai trò và tiếng nói. Trong thời đại mạng xã hội ngày nay, khi bị tẩy não, con người càng có xu hướng gắn bó với cộng đồng, tổ chức đó hơn nữa. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thập niên 80 ở Mỹ, các phóng sự gây sợ hãi đã giúp lan truyền sự cuồng loạn như bản tin giờ vàng dài 2 tiếng. Devil Workshops được chiếu cho gần 20 triệu hộ gia đình. Ngày nay, mạng xã hội chính là nơi để những người tẩy não càng gắn bó với tổ chức hơn nữa. Ông Morgan Chef chia sẻ:
các công ty truyền thông, mạng xã hội đã lợi dụng thiên kiến xác nhận để khiến ta tham gia vào hoạt động tích cực trên nền tảng của họ.
Cũng chính vì thế mà con người dễ dàng tìm thấy cộng đồng của mình hơn khi ở thế giới ảo. Thuật toán của nền tảng mạng xã hội sẽ giúp hiện lên các thông tin liên quan đến các từ khóa mà chúng ta tìm kiếm. Các tín đồ QAnon cho biết họ cảm thấy hừng hực khí thế khi khắp mọi nơi trên Facebook và Twitter, họ thấy những mô hình liên quan đến tổ chức của mình. Theo Daily Mail, thì Melissa, một người từng tin vào QAnon cho biết cũng có đôi lần có cảm giác các thuyết âm mưu thật là vô lý, nhưng ngay lập tức sau đó, các bài viết khác lại xuất hiện trên mạng xã hội. Cứ như thế, Melissa càng ngày càng trở nên cực đoan hơn. Cô thậm chí còn đăng những dòng trạng thái phân biệt chủng tộc. Chồng của Melissa đã đưa ra tối hậu thư, bắt cô phải lựa chọn giữa gia đình và QAnon. Người phụ nữ này cuối cùng đã nói lời xin lỗi với chồng và quyết định chọn QAnon. Cô cho rằng đây là điều quan trọng nhất cô từng làm trong đời. Niềm tin và đức tin của con người thuộc về những giá trị thiêng liêng, nên não của chúng ta sẽ không tranh luận hay hoài nghi về những giá trị này. Nhưng liệu con người có thể thoát khỏi điều này không? Theo ông Nafis, khi một người được lôi cuốn vào một niềm tin vì mục đích chính trị hay đi theo tà đạo, người thân và bạn bè sẽ có xu hướng tranh luận hoặc không nói chuyện khi họ thể hiện các tư tưởng cực đoan. Song, việc này chỉ làm vấn đề tồi tệ thêm. Nafis đã tiến hành thêm một thí nghiệm khác với người Maroc. Lần tham gia này, những người ở giai đoạn đầu cực đoan có thể nhấn thêm một nút để biết được thế giới ngoài kia đang nghĩ gì về mình. Khi nhìn thấy những dòng đánh giá tiêu cực của người khác về mình, họ hạ thấp ý chí chiến đấu và thậm chí chọn cái chết. Nhưng vẫn còn một điều ấn tượng hơn nữa: phần não bộ liên quan đến sự tự chủ và sự suy xét đã trở lại hoạt động. Điều này về cơ bản nói lên rằng ảnh hưởng của người thân, bạn bè vẫn có tác dụng. Nafi chia sẻ:
bạn sẽ không thuyết phục được một người vứt bỏ hệ thống niềm tin của họ, nhưng điều bạn có thể làm là tiếp tục khiến người đó cảm thấy họ là một phần trong nhóm của bạn.
Trở lại câu chuyện của Folly, khi hẹn hò với một người lính da trắng, Folly được mẹ anh chàng này đề nghị về sống chung với bà. Người phụ nữ này và gia đình đã bắt đầu quá trình khiến Folly tìm lại nơi cô thuộc về. Folly như thấy một sự mở mang nhận thức đang diễn ra. Điều quan trọng chính là những người xung quanh cần biết người bị tẩy não tham gia nhóm đó với mục đích gì và lý do gì. Sau đó, chúng ta có thể giúp họ tìm cách giải quyết và nhu cầu tương tự. Bản thân Melissa, người từng tin vào QAnon, cũng trải qua những bất hạnh thời thơ ấu. Khi đại dịch ập đến, thu nhập giảm đi một nửa. Người phụ nữ này cảm thấy càng bất mãn và chán chường hơn. Sau cùng, cô quyết định điều trị những chấn thương tâm lý. Tại buổi trị liệu, Melissa đã nhớ lại ký ức đau buồn thời thơ ấu và bắt đầu hiểu thành kiến của mình đến từ đâu. Có thể thấy, não của con người là một bộ phận rất dễ tổn thương. Theo Morgan Chef, không phải vì ai đó xâm nhập vào não để thay đổi neuron, chỉ là bộ não thích các mô hình và những câu chuyện mới lạ hay một câu trả lời cụ thể. Và nếu chúng ta tiêm nhiễm một ý tưởng vào câu chuyện, não của chúng ta sẽ lấp chỗ trống và biến nó thành của ta. Chính chúng ta đang là người tự tẩy não mình, chứ không phải ai khác. Sau cùng, những người được cho là bị tẩy não cũng chỉ là nạn nhân của sự đơn độc, và họ chỉ đang muốn tìm cho mình một nơi để thuộc về. Và có lẽ cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là đừng khiến ai bên cạnh mình cảm thấy bị lẻ loi